This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú, nhập tịch và tai nạn. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch rồi đầu tư dạng EB-5 cũng như những tai nạn gây ra thương tích cá nhân cho quý vị từ tai nạn xe cộ, tàu bè cũng như tại chỗ làm, thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng quý vị nha. Và từ phòng vi âm, như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của Đài Mừng Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, tại vì có một vị thính giả chờ trên đường dây cho nên Như Tuyền sẽ cập nhật thông tin của chương trình sau quý vị nha. Và số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin phép luật sư cho chương trình đón điện thoại giờ trước nhé. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Tôi xin hỏi luật sư xem bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho du học cho cái đứa cháu có được không?
Đứa cháu ở Việt Nam thì nói chung là cái bước đầu tiên là mình kiếm trường, rồi mình xin vô trường, xin cái đơn E-20 của trường cấp. Một khi mà trường đồng ý nhận, du học sinh nhận bé thì mình chuyển hồ sơ về Việt Nam rồi sắp xếp hẹn đi phỏng vấn thôi.
Nhưng bây giờ trong sợ Covid thì không biết có làm được không?
Trường có làm việc, có cấp đơn E-20. Ở bên Việt Nam có phỏng vấn, tuy nhiên là rất là khó để xin được ngày phỏng vấn đi du học, nhưng mà mình phải cố gắng thôi.
Rồi, cảm ơn luật sư. Vậy thì để hẹn bữa nào gặp lại luật sư được không? Vậy thì bữa nào có gì ra đấy là thường thường ngày chủ nhật luật sư có làm gì không ạ?
Thường thường văn phòng mở cửa thứ hai tới thứ sáu.
Thôi cảm ơn luật sư nhiều nha.
Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, Houston, cũng như hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Saigon Mall. Cuối chương trình, Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của các văn phòng luật sư đến cho quý thính giả trong trường hợp quý vị cần đến nói chuyện tại văn phòng quý vị nha. Và hiện tại bây giờ thì có những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú, nhập tịch, cũng như là những hồ sơ đầu tư dạng EB-5, những tai nạn như xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, có thể chuẩn bị để gọi vào chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng nhé. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và như Tuyền cũng nhắc là cách đây khoảng 30 phút thì trong chương trình có một vị thính giả gọi vào nói là rất là cần gặp luật sư. Thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nha. Những câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư trả lời. Một lần nữa, 817-899-4110. Thưa luật sư, đầu chương trình thì không biết luật sư có gì cập nhật gửi đến quý thính giả hay không ạ?
Nói chung là thông tin thì không có gì mới. Nhưng mà cô xin chia sẻ một cái vấn đề. Gần đây, không biết là Như Tuyền có nghe, ở bên New York, thành phố New York đã mới ra một cái luật là cho những người không có quốc tịch Mỹ, những người thường trú, những người mà có phép đi làm, tham gia bầu cử ở trong thành phố của New York, nói chung là được quyền bầu cử những cái chức vụ ở trong thành phố. Michael chỉ có khuyên, Như Tuyền ơi, nếu mà ai gọi thì Như Tuyền cứ bắt
nhé.
Mà chỉ có khuyên là quý vị nên rất là cẩn thận cho những người mà chưa có quốc tịch Mỹ. Ví dụ như là mình có thẻ xanh hoặc là ở đây du học sinh, hoặc là ở đây đang có giấy phép đi làm, vân vân. Okay. Những cái yes, cái luật của New York, thành phố New York cho bầu cử, nhưng cái luật liên bang, luật di trú là người ta vẫn nói rằng là nếu không có quốc tịch Mỹ, không đủ quyền tham gia những cái cuộc bầu cử của liên bang, tiểu bang, bên quận, bên thành phố, vân vân. Nếu mà có bầu cử mà không có được quyền bầu cử, nghĩa là không có quốc tịch Mỹ, tội này rất có thể là không những là hình sự mà rất có thể là bị trục xuất. Michael khuyên đó là cho những, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của mình, nếu mà mình chưa có quốc tịch Mỹ nên rất là cẩn thận. Nếu mà mình muốn tham gia những cái chuyện này, Michael khuyên là tại vì cái vụ bầu cử đối với di trú nó rất là nặng. Yes, cái luật của bên New York, thành phố New York nó cho, nhưng mà một lần nữa Michael khuyên nên rất là cẩn thận trước khi làm chuyện này, nên suy nghĩ lại cho kỹ. Dạ vâng.
Dạ. Nếu như thế thì thị trưởng của thành phố New York có quyền làm điều đó, có quyền đưa ra cái luật đó. Thế thì đúng ra ông phải là người tuân theo luật pháp chứ, luật sư nhỉ?
Tại well, vì no, I mean, nhưng mà thành phố New York là luật pháp mà, như thế là thành phố, nói chung là dân của thành phố New York đã bầu và đồng ý cho cái điều đó. Yes.
Thế thì những người dân ở bên đó mà họ không có quốc tịch mà họ đi bầu cử như thế thì nó sẽ như thế nào? Được phép nhưng mà luật sư...
Mình đặt thẳng vô vấn đề, ví dụ như là một người Việt Nam đang ở thành phố New York hiện tại hôm nay đi, đúng không?
Dạ đúng.
Đang là thường trú, đang là thẻ xanh, chưa có quốc tịch nha. Rồi, ok, thì 1-2 tháng nữa có một cái vụ bầu cử ở trong thành phố về vấn đề gì đó, vân vân, đúng không?
Dạ.
Cái người đó đề nghị là ok, tôi đi tham gia. Xong rồi 2 năm sau dọn về Dallas.
Dạ.
Đăng ký đi thi quốc tịch. Trong cái đơn quốc tịch thì tôi đặt câu hỏi là anh có bao giờ tham gia những cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang, thành phố này kia, vân vân chưa? Mình đâu nói dối được như chị.
Đúng. Dạ đúng.
Có, nó có không, nó không. Thì hầu hết đại đa số xưa nay mấy người thường trú người ta rất là thận thận, đâu ai tham gia bầu cử.
Dạ.
Khai ra, tôi có, hồi đó tôi ở New York, tôi có tham gia bầu cử, không những là đăng ký mà tôi có bầu cử. Thì lúc đó nó thành một cái vấn đề rất là lớn, là tại vì không những là nhiều khi bị từ chối luôn cái quốc tịch, mà nhiều khi nó đưa ngược lại qua bên trục xuất. Cái đó khó nói lắm, đúng không?
Dạ. Dạ. Như thế thì chỉ có người nhận được lá phiếu đó có lợi thôi.
Well, như, nói chung là mình không có nói đúng sai, đúng không?
Dạ.
Thì về cái phần thành phố New York người ta muốn làm gì ta làm.
Dạ.
Tuy nhiên là cái chuyện mà bầu cử cho những người thường trú, cho những người mà chưa có thẻ xanh mà được giấy phép đi làm, tại vì cái luật nó cho nha.
Dạ.
Nên rất là cẩn thận, là tại vì đối với di trú, đối với luật liên bang của di trú, người ta coi cái vụ này rất là cẩn thận nha.
Dạ. Nhưng mà nếu người đó họ không dọn đi tiểu bang khác, họ vẫn nộp đơn xin thi quốc tịch tại New York thì có ảnh hưởng đến hồ sơ của họ hay không, luật sư?
Đương nhiên là ảnh hưởng, là tại vì cái luật của sở di trú là luật liên bang, nó áp dụng cả 50 tiểu bang.
Ồ, thế thì kỳ quá.
Phỏng vấn ở New York, phỏng vấn ở Dallas, phỏng vấn ở Houston không khác gì hết. Là tại vì cái luật của di trú là luật liên bang, là nó sẽ áp dụng luật di trú, không cần biết là thành phố New York cho. Nhưng khi phỏng vấn sở di trú ở thành phố New York, ở sở di trú ở địa phương New York sẽ nói rằng anh tham gia bầu cử sẽ có vấn đề lớn.
Dữ khêu quá. Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao đã nhắc nhở quý vị. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nha. Mời quý vị gọi vào nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao ngay bây giờ trên làn sóng số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng từ năm 1998 đến nay, và với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư dạng EB-5 tại Hoa Kỳ, văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Cho nên quý vị sẽ được giúp đỡ một cách rất tận tình và tận tâm, cũng như là chuyên nghiệp. Và thưa luật sư, cho Như Tường hỏi câu hỏi này là tuần vừa rồi Như Tường có ghé nhà một người bạn chơi, thì đây là một cái trường hợp của cousin của người bạn đó. gia đình bên của anh chị này sống bên Liên Xô và có làm hồ sơ để đi đầu tư tại Mỹ. Thì hồ sơ đã xong xuôi hết rồi, nhưng mà trong giấy tờ thì người đứng tên đầu tư là người chồng, không có tên của người vợ. Người vợ đi theo, cả gia đình đi theo. Nhưng mà xui một cái anh chồng vừa bị mất vì Covid. Thế thì cái hồ sơ đó nó có được tiếp tục thay cho người vợ đứng tên để tiếp tục qua Mỹ theo diện đầu tư đó hay không? Hay là mình phải làm lại hồ sơ từ đầu?
Dạ, bằng cái câu trả lời là anh Thu, người vợ đang ở Mỹ hay là đang ở đâu?
Dạ, cũng đang ở bên Liên Xô luôn.
Ok, so nói chung là người vợ hoặc là con đang ở nước ngoài, không ở trong Mỹ.
Yeah.
Ok, so cái này nó, cái luật nó liên quan tới, nó gọi là widow, nó gọi là cái những người còn lại của những hồ sơ. Ok, ăn thua cái hồ sơ, ví dụ như là vợ và lẫn chồng đi, thì cái đó là ưu tiên nhất. Vợ có thể nước ngoài vẫn có thể là cứu được, tuy là chồng qua đời, chồng và lẫn vợ, ví dụ. Ok, hoặc là cái trong cái trường hợp này,
là diện EB-5,
những người còn lại được hưởng, thì có được thay thế không? Cái câu trả lời là có thể, nếu mà cái người vợ ăn theo người chồng, ví dụ tại vì hồ sơ EB-5 là vợ chồng và mấy đứa bé mà, đúng không?
Yeah.
Thì cái người ăn theo có được tiếp tục hồ sơ không? Cái câu trả lời là có thể. Thứ nhất là có cái câu đầu tiên là cái đơn đó có được chấp thuận chưa, đối với sở hữu có được approve chưa. Thứ nhì là nếu mà người vợ đã có mặt ở Mỹ, ví dụ như đang đi du lịch hay là gì, đang có mặt ở Mỹ mà sống ở Mỹ chơi một năm đi, giống như là qua diện E2, L1 gì đi vân vân, okay, thì có thể là cứu được. Tuy là cái người đứng tên hồ sơ qua đời là tại vì người vợ, người ăn theo đang có mặt ở Mỹ. Trong cái trường hợp mà hồ sơ mà được approve mà người vợ ở nước ngoài, mà nhất trong những cái hồ sơ không ưu tiên, EB-5 không phải là ưu tiên nha, thì nó khó cứu hơn nhiều.
Nếu mà khó cứu như thế thì hồ sơ bị hủy, thì sau này người vợ cũng với cái khả năng tài chính đó, họ có thể lập lại một hồ sơ khác để theo diện đầu tư EB-5 được, đúng không luật sư?
Tuy nhiên là được rồi, mỗi người có một cái cá nhân riêng, đúng không? Vợ hồ sơ là vợ, chồng là chồng. Thì đương nhiên là nếu mà rút lại được tiền mà đầu tư lại, cái vấn đề như tiền trong cái trường hợp này là cái ngày ưu tiên là làm lại từ đầu, ngày nộp. Ngày nộp là mới ngày hôm nay, nếu mà nộp lại.
Hình như tôi nghe nói là cái hồ sơ đã được chấp thuận rồi thì anh mới bị Covid anh mất. Hình như là
nếu
vậy.
Nếu mà được approve rồi thì một lần nữa là ăn thua là chị đang có mặt ở Mỹ hay không?
Dạ không, vẫn đang ở nước ngoài.
Rất là khó. Dạ.
Dạ.
Phải có mặt ở Mỹ, phải có đang có mặt ở Mỹ thì thường thường nó dễ cứu hơn.
Thế là trong trường hợp này là nếu mà đang vẫn còn bên Liên Xô thì có thể là mất luôn cái khoản tiền đầu tư, đúng không luật sư?
Không, cái tiền đầu tư thì vô dự án thì nói chung là giữa mình đầu tư với lại cái dự án, một khi người ta đầu tư xong người ta trả lại cái vốn với mình. Nhưng cái chuyện mà đối với sở di trú, cái hồ sơ mà được thẻ xanh hay không là một vấn đề khác.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Với những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 quý vị nha. Đừng dây điện thoại đang trống, quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Quý vị đừng ngần ngại nha. Và trong lúc mà chờ quý thính giả thì thưa luật sư có cần nhắc nhở những gì mà luật sư hay thường gặp trong văn phòng khi thính giả đến với văn phòng qua những cái câu hỏi thắc mắc hay không ạ?
Dạ vâng, nói chung là Michael chỉ có update cái thông tin là ở bên sở chú Dallas thì gần đây càng ngày càng lẻ hơn thôi. Trong tuần này Michael mới tham gia hai cái phỏng vấn nha, hôm qua và hôm kia ở Dallas. Một cái là 6 tháng, một cái là 8 tháng. Cái này là bảo lãnh vợ chồng nha. 6 tháng rất là lẹ nha. Bỏ nộp từ hồi tháng 6. Cái lỗi là 7 tháng và 9 tháng. Nộp từ hồi tháng 6 và tháng 4 năm vừa rồi. Thì bây giờ là, nói chung là bây giờ là bắt đầu là, vậy là tốt lắm rồi. 7 tháng và 9 tháng là mình vừa đủ để gom hết những cái bằng chứng vợ chồng. Rồi khi đi phỏng vấn thì có đầy đủ. Tuy nhiên là nộp vô mà cỡ nửa năm, 7 tháng, 9 tháng là rất là tốt nha.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, trở lại với số điện thoại của chương trình, Như Tuyền xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến với quý vị nha. Mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Và có những câu hỏi nào mà liên quan về di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé. Ngoài giờ này thì nếu mà quý thính giả cần nhiều thời gian hơn về những hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể đến với các văn phòng của luật sư Michael Cao. Ở đây thì có một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall và một trong Asia Times Square. Bây giờ Như Tường xin được mời một vị vừa gọi vào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Tôi là tên Sáu Quỳnh ở Gia Lành.
Dạ, chào ông Sáu.
Cho tôi hỏi, tôi có làm một cái thẻ xanh, cái đơn lắm, bị được upload hồi 4 tây tháng 10.
Dạ, mời ông nói tiếp ạ.
Rồi, bởi vì hình tôi đã có chụp hình một đợt trước gửi cho sở di trú, thì sở di trú nó gửi về là coi như là cái thẻ xanh của tôi được phi toàn bộ. Cái thứ hai nữa thì coi như là tôi nó nói rằng tôi khỏi đi chụp hình, nó sẽ gửi về, giống như gửi thẻ xanh về, nhưng mà thời gian là hôm từ 4 tây tháng 10 của năm 2001 cho đến nay là coi như là qua năm 2022 rồi. Được, tôi đợi chờ đợi được chừng bao lâu à, luật sư?
Ok, so mình nói chung là từ hồi tháng 10 là 2021, nghĩa là cách đây cỡ 3 tháng, ok, là nó đã báo cho mình biết là nó đã gửi thẻ xanh về cho mình, đúng không chú?
Chú đã rời khỏi làn sóng rồi.
Ok, so, dạ dạ. So, cách đây 3 tháng là nó nói nó gửi về rồi, thì Michael sẽ khuyên là nên gọi cái số 800 của sở di trú để cho biết là, thứ nhất, cái câu hỏi đầu tiên là nó gửi chưa? Nếu mà nó nói nó đã gửi rồi thì cái câu hỏi thứ nhì là khi gửi thẻ xanh về tới nhà có ai nhận không, và nếu không ai nhận thì thường thường là bên bưu điện người ta sẽ gửi cái thẻ xanh ngược lại về cho sở di trú, thì ở trong sổ sách của sở di trú người ta sẽ báo cho mình biết là cách đây 2 tháng hồi tháng 11, 12 gì đó sở di trú có gửi tới nhà nhưng vì không ai nhận thì bên bưu điện có trả lại, và hiện tại cái thẻ xanh nó đang nằm với sở di trú, thì lúc đó mình sẽ yêu cầu sở di trú là thôi bây giờ sở di trú gửi lại cái thẻ xanh đó ở nhà đó đi, thì tôi sẽ có người nhận. Thì lúc đó sở di trú sẽ nhận lại. Đôi khi sở di trú nhận ngược lại đó, cái người ta không có muốn gửi nữa là tại vì bưu điện trả lại. Thì Michael sẽ khuyên là nên gọi cái số 800, liên lạc với sở di trú là hỏi rằng là nếu gửi rồi thì có nhận được chưa, hay là chưa nhận thì trả lại sở di trú không vâng nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Cao. Xin được mời tiếp một vị thính giả khác ạ. Hello. Hello.
Alo, chú Sáu nè.
Dạ, chú Sáu.
Nhưng mà trong cái thơ nó có nói rằng, trong cái thơ nó gọi cho tôi rằng nếu mà có thay đổi địa chỉ gì thì báo cho nó biết trước, nhưng mà tôi không có thay đổi địa chỉ, tôi vẫn còn nằm ở địa chỉ cũ.
Ok, thì đương nhiên là nếu mà nó đã, giống như hồi nãy Michael nói là nếu mà nó báo là nó đã gửi cái thẻ xanh rồi mà 3 tháng sau mình vẫn chưa nhận được thì Michael sẽ khuyên gọi cái số 800 của sở di trú để hỏi cái tình trạng là khi gửi là gửi có nhận được chưa, gửi địa chỉ nào, và nếu mà không ai nhận có trả lại sở di trú không, và yêu cầu nó gửi tiếp.
Dạ.
Ok, là cảm ơn.
Dạ, dạ cảm ơn chú Sáu. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ, xin chào, có phải chị không em?
Dạ đúng rồi. Chị ơi, chị vui lòng vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi, nó khỏi vọng lại chị nghe rõ hơn nha.
Dạ dạ, xin chào. Dạ Như Tuyền dạ. Với lại chào luật sư,
dạ,
chị tên là Thu á.
Chào chị Thu.
Chị muốn hỏi thăm về cái diện đầu tư.
Dạ mời chị.
Chị có một người cháu nó ở bên Việt Nam, nó có một số tiền nó muốn đầu tư để được di cơ nhập tịch vào nước Mỹ á. Thì không biết là chương trình sẽ như thế nào, nhờ luật sư giải thích giùm.
Dạ vâng chị ơi, chương trình mà EB-5 trung tâm vùng đầu tư gián tiếp, theo việc gián tiếp đó, tạo ra công việc gián tiếp. Hiện tại người ta đang tạm ngưng chị ơi. Hiện tại bây giờ là không biết là có mở lại không. Nếu mà có cơ hội mở lại sẽ là cỡ gì như 18-19 tháng 2 đó. Thì bây giờ bên, nói chung bên văn phòng và bên cộng đồng EB-5 người ta đang rất là mong muốn chờ đợi để cái chương trình nó mở lại. khi mở lại thì lúc đó mình mới nộp hồ sơ được. Hiện tại mình không nộp hồ sơ được chị, để xin theo cái diện đầu tư trung tâm vùng nha.
Vào tháng 2 ha luật sư?
Cỡ cuối tháng 2, chỉ có 17, 18 tháng 2 gì đó chị muốn á, thì chị có thể là liên lạc với văn phòng tư vấn trước. Nếu nó mở lại thì mình chuẩn bị cái hồ sơ để nộp luôn nha.
Dạ, cho hỏi thăm là số tiền đầu tư bây giờ nó lên bao nhiêu ạ?
Hiện tại nó vẫn là 500 ngàn, hiện tại nó vẫn là 500 ngàn nếu mở lại.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chị Thu đã gọi vào chương trình. Vâng, xin trở lại với chương trình. Thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, những dạng hồ sơ đầu tư dạng EB-5, bảo lãnh thân nhân, người thân, gia đình, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, con cái, v.v. cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao ngay bây giờ trên làn sóng 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa quý vị, ngoài giờ hội thoại thì quý thính giả nào mà cần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao thì có thể, với văn phòng thì có thể ghé hai văn phòng ở tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ vâng.
Có phải em
dạ? À đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên Thảo. Cho em hỏi thăm là ba em qua bên đây cũng được 6 tháng rồi, nhưng mà em có đóng tiền thẻ xanh rồi mà em vẫn chưa thấy nó gỡ về. Vậy mình làm thế nào để mình liên lạc nó để nó gỡ thẻ xanh về cho mình?
Dạ vâng, 6 tháng là quá lâu rồi nha chị. Mà cũng dạ. Là một lần nữa gọi. Chị có gọi cái số 800 chưa?
Em không có biết cái số nào để gọi nên em muốn hỏi để...
Ok, so chị nên gọi cái số của sở di trú chị ơi. Chị nên cái số mà để nói chuyện với ai. Thì ok, so cái bước đầu tiên đó là chị muốn biết là nó có gửi chưa, đúng không? Nếu nó gửi rồi thì ở trên, khi gọi cái số 800 nó sẽ báo cho mình biết liền là mình gửi rồi. Dạ. Yeah. Mà nếu mà nó gửi rồi mà ở nhà không ai nhận thì lúc đó mình yêu cầu nó gửi lại. Dạ.
Yeah. Em có chép trong receipt là nó chưa có động tĩnh gì hết. Trong receipt lúc mà mình đóng tiền á thì nó bảo là nó chưa làm gì hết á.
No, nhưng mà cái receipt đó chị đóng là chị đóng ở bên trung tâm visa, cũng chưa chắc là nó là chính xác chị. Em khuyên chị gọi số này là chị có cái biết không?
Dạ có.
800.
Dạ 800.
375.
376.
375, 375.
375.
5283.
5283.
Chỉ có thông tin đầy đủ, chuẩn bị sẵn hết. Okay. Nghĩa là thông tin của người đứng ra bảo lãnh, người được bảo lãnh, rồi ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ, v.v. Rồi lúc đó mình sẽ yêu cầu hỏi, nói chuyện với ta, nó hỏi là qua đây 6 tháng rồi, ba chị vẫn chưa nhận được cái thẻ xanh số vậy đó, thì bây giờ là sở di trú gửi chưa? Nếu nó chưa gửi thì là nó có một vấn đề khác nữa. Nếu mà nó nói gửi rồi mà không ở nhà không ai nhận, nó trả lại cho sở di trú thì chị sẽ nói với người ta là tôi yêu cầu gửi lại đi.
Dạ. Số là 835-5283 hả?
375 chị.
375.
Dạ. 835-5283. Dạ. Số đó là số của sở di trú.
Dạ. Dạ. Em chỉ hỏi như vậy thôi. Dạ. Cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Alo.
Dạ chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Chị có chẳng như tiền với luật sư mà như là năm 2007 cô quên, nhưng mà cô có mần cái đơn á, mà như luật sư Michael đó, cô lãnh con trai cô, nhưng mà hôm rồi á ở sở di trú nó có cho ở bên chỗ mà luật sư có cho cô là bổ túc hồ sơ cái khai sanh thêm. Nhưng mà dịch bệnh đồ nhiều quá rồi cô không có, ở bển không có đi được nữa. Rồi bây giờ cái đơn của cô có thể bổ túc thêm hay là có gì em nhờ mà luật sư cho cô biết đi. Cô ở lên tên.
Chắc là được chứ cô. Nếu, ok, so theo những gì cô nói là nộp 2007-2008 gì đó. Chắc là anh chị em hay là ba má, bảo là như con có gia đình, ba má quốc tịch.
Không, cô là mẹ, cô là mẹ nó, cô lãnh nó độc thân.
Okay. Yes, I mean, miễn sao là nó cho yêu cầu cơ hội để bổ túc hồ sơ. Nếu mà văn phòng có báo là cần cái khai sinh, chắc là trong cái giai đoạn cuối để bổ túc, để chuẩn bị đi phỏng vấn chắc, nếu mà phải đoán. Okay. Yes, đương nhiên là mình phải có cơ hội để mình bổ túc, chứ miễn sao là mình lấy được thông tin thôi. Cố gắng là lấy cái khai sinh, kết hôn, ly hôn gì đó vân vân, ra yêu cầu gì thì mình cung cấp cái đó cô.
Mà cô nó độc thân, nhưng mà cô Mần cũng trong mà ở lên tên đó của luật sư đó, nhưng mà lâu quá rồi cô không có gặp ai nữa, là ra cô không có hỏi gì được. Mà nếu nó có,
nhưng mà giờ
cô
có ai liên lạc với cô không? Có ai làm việc với cô không?
Không có ai làm việc với cô hết, nhưng mà bây giờ cô không biết sao nữa. Thành ra cô cũng không có muốn đi ra ngoài chợ đồ nhiều quá, thành ra ít lắm.
Hay là cô liên lạc với văn phòng đi, cô cung cấp một chút thông tin đi, hay là cái hóa đơn của đơn Y-130 đó, đơn bảo lãnh đó. Rồi lúc đó quả may văn phòng sẽ giúp cô theo dõi hồ sơ này kia chứ. Dạ, nếu mà được cô cứ liên lạc với văn phòng và cung cấp cái hóa đơn nha, cái hóa đơn của cái đơn Y-130 đó, bảo lãnh đó. Dạ.
Như thế cô lâu quá mà kêu cô bộ, chỉ cô cái khai sinh thôi mà bây giờ nó trở ngại cái gì cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô không biết làm sao mà nếu bây giờ... Ví dụ như kêu bổ túc mà lâu quá cô không có bổ túc được, rồi bây giờ cô bổ túc hồ sơ lại ở bên đó có cho không vậy luật sư?
Dạ chắc cái đó phải coi lại hết giấy tờ coi, nhưng mà nếu mà phải đoán chắc bổ túc được chứ hy vọng là không có bao lâu. Dạ.
Như thế tôi muốn đi ra, ví dụ như bữa nào tôi đi ra ngoài thẳng ngoài văn phòng luôn được không?
Cô ra thì cứ ra cái giờ làm việc của cô thường thường là 10 giờ tới 6 giờ.
Dạ, biết, nhưng mà mấy cô ở ngoài không có liên lạc gì với cô hết trơn, chứ cô cũng có đi ra ngoài, cô biết.
Dạ, cô hay là cô ra ngoài, cô cứ có cái hóa đơn đi, cầm cái hóa đơn cũ á.
Rồi như vậy cô ha, cô...
Cái hóa đơn cũ là hóa đơn sao?
Hóa đơn của cái đơn Y-130 mà mình mở, để mở hồ sơ và lãnh cho con, hóa đơn của tên chú á.
Dạ. Dạ, chị cảm ơn tiền, cảm ơn luật sư.
Dạ, rồi, cảm ơn cô. Nhớ làm theo lời luật sư dặn nha. Dạ vâng. Và thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc: 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà ngoài giờ hội thoại này quý thính giả cần đến văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị có thể liên lạc với lại các số điện thoại của văn phòng nha. Số điện thoại thứ nhất là số điện thoại văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square: 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall: 214-703-0903, 214-703-0903. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, thì chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào quý vị thắc mắc về di trú nhập tịch, những dạng đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại gọi vào cho chương trình nhé, để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Chỉ còn mấy phút nữa thôi, nhưng mà cũng đủ để mà đón điện thoại của một vài vị nữa, nên khi quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Thưa luật sư, như hồi nãy cô nói đó, khi mà cô mở hồ sơ như vậy, có nhiều người họ bận bịu quá rồi họ quên đi. Và chắc cho Như Tuyền dừng câu hỏi tại đây để ưu tiên cho một vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Dạ, em tên Tuấn.
Chào anh Tuấn, mời anh đặt câu hỏi luôn.
Dạ, em chào luật sư. Dạ, em xin hỏi luật sư á, em nộp cái hồ sơ cho một đứa em với một ông anh thứ ba, mà em nộp hồi từ tháng 10 năm 2011 tới giờ là chưa, mà nó chưa có luôn.
Dạ.
Coi như là mà hơn 10 năm rồi đó.
Dạ, nhưng mà có hóa đơn chứ anh, có.
Dạ có, em có nhận.
Có được gặp luôn chưa, có được chấp thuận chưa?
Dạ chưa, nó chưa. Dạ nó chưa có chấp thuận.
Dạ, nhưng mà anh theo dõi hồ sơ này trên mạng chứ?
Dạ có, em có theo mà nó em có theo mà cái số đó, cái số của em có đơn em cứ bấm vô hoài mà sao nó chưa hợp luôn đó. Em có nghĩ có nó có bị lạc mắt không được chứ?
Dạ không, không, không anh. Nó nằm ở đó đấy ông, nó không có đi đâu đâu. Michael Quyên là nếu đổi địa chỉ thì nhớ báo cho sở y tế. Nhưng mà cái chuyện mà 10 năm mà chưa chấp thuận cái đó là ok anh, không, không, không phải. Dạ, nó vẫn ok, dạ.
Em không có đổi địa chỉ, hồi xưa có địa 111 địa chỉ, một lần xin, dạ.
Ok anh, thật sự là lâu vậy mình nghĩ là không có được tốt, nhưng mà khi mà tới phỏng vấn nhiều khi nó tốt anh, là tại vì mấy đứa cháu đôi khi nó quá 21 tuổi khi phỏng vấn á, vẫn có thể là cứu được anh, mình được quyền trừ lại cái 10 năm này, nghĩa là ví dụ ngày nay nó được chấp thuận đi thì là từ ngày nộp cho đến ngày chấp thuận là được 10 năm đúng không, mình được quyền trừ lại cái tuổi bé, ví dụ như bé 28 tuổi khi phỏng vấn thì mình muốn trừ lại 10 năm là còn 18 tuổi vẫn ăn theo được bà má.
Dạ, em cảm ơn luật sư, cảm ơn chị Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ chương trình mời vị thính giả cuối cùng nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Xin chào chị Như Tuyền, chào luật sư.
Dạ chào.
Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi luật sư cái này là mình bà xã qua đây được 5 năm rồi, nhưng mà đi viện bảo lãnh là vợ chồng á. Nhưng mà khi qua được 2 năm, tức là 18 tháng thì mình có làm cái giấy mà xin gia hạn renew cái green card đó, luật sư, là 10 năm. Thì mình phải làm, đầu tiên thì mình làm nó lộn cái hồ sơ, thì sao nó cứ gửi giấy về là nó làm lộn, thì mình bổ túc lại, thì xong xuôi là cái hồ sơ nó đã cho nó gửi giấy về, nó gia hạn cho mình là xin giấy tờ là 18 tháng. Mà cho đến bây giờ, tức là nó đã, cái gia hạn nó, tức là nó đã 3 năm rồi. Cơ giờ thành 5 năm, tức là cái thẻ xanh đó đã hết hạn là 5 năm. Rồi bây giờ mình vẫn chờ, nhưng mà mình phải chờ ha, có còn làm gì được nữa không luật sư?
Cái đơn y 751 khi anh nộp để anh gỡ cái điều kiện, chắc là nộp 1 năm 9 tháng nha, không phải 1 năm 6 tháng nha, thường là trong vòng 90
ngày. Rồi đó thì thì nói chung là mình đã làm cái lần đầu tiên nó lộn xong xuôi thì nó mới gửi giấy về là nó nói là mình làm lộn cái giấy cái đó. Thì mới làm mới xuống
cái okay, đó nói chung là ví dụ như là làm đúng hết đi đúng không, coi như là làm
dạ,
đúng
dạ,
đúng
dạ,
đi.
Dạ.
Thì bây giờ là tới giai đoạn 5 năm thẻ xanh rồi cái thì cái câu hỏi là mình có thể làm được gì không để cho giải quyết cái đơn vị 751, không lẽ giờ cứ đợi hoài. Michael sẽ khuyên á là chị vợ anh á nên nộp cái đơn đi thi quốc tịch, anh đủ điều kiện rồi nộp đi thi quốc tịch.
Tức là bây giờ mình, tức là mình nạp cái đơn kia rồi, nó nhận hồ sơ, nó đã nhận rồi xong xuôi thì nó gửi giấy về, nó đã cho nó approve, nó đã cho, tức là nó nói là tức là thêm 18 tháng thì cái giấy về nó gửi cho mình đó là 18 tháng, nhưng bây giờ là đã 3 năm rồi đó.
Đúng, nghĩa là cái đơn y 751 khi anh nộp vô là nó gia hạn là 18 tháng. Thì bây giờ nếu đủ 5 năm rồi thì Michael sẽ khuyên là nộp cái đơn đi thi quốc tịch, nộp luôn rồi là khi đi phỏng vấn là nó sẽ giải quyết hai cái hồ sơ vô một lượt.
Nhưng mà thì tính vậy, nhưng mà bà xã thì cái tiếng Anh bà chưa có được giỏi lắm, mình sợ nó ngại đi nợ lỡ đi nộp thi quốc tịch này nó hồ sơ nó approve thì nó kêu thi quốc tịch là tiếng Anh không có rành, lên thi quốc tịch lại không được.
nhưng mà nếu mà không đậu quốc tịch thì ít gì hy vọng là nó được chấp thuận cái kia đúng không, cái đơn vị y 751, tại vì nó sẽ phỏng vấn cái đơn y 751 trước giữa anh chị, tại hai người là chung với nhau vẫn tiếp tục cái nếu mà nó chấp thuận cái đơn y 751 nó approve cái thời gian 10 năm thì lúc đó nó mới phỏng vấn quốc tịch, mà nếu mà quốc tịch rớt thì đâu có gì đâu, cùng nó mới đi gì lắm thì phỏng vấn lại.
Chứ còn trên giấy tờ thì mình đã có hai đứa con rồi. Một đứa 9 tuổi, đứa 12 tuổi rồi. Thằng đó bây giờ mới hỏi luật sư, tại là bây giờ nói chung là ok, nếu luật sư nói thì giờ chịu, bây giờ mình tiến hành mình làm cái application để thi quốc tịch, còn cái hồi cái kia thì nó vẫn ok, chứ không có vấn đề gì xảy ra không luật sư? Lỡ mình đi
nhưng
ra đường
không có vấn đề gì đâu, tại vì bên văn phòng cũng có mấy cái hồ sơ nó nằm cũng khá lâu anh.
Ok, cái các câu hỏi thứ hai này luật sư cho em hỏi luôn là mình có đứa em gái ở Việt Nam, nó tức là nó đã ly dị chồng rồi, năm nay nó khoảng trên 50 tuổi, mình có thể là bảo lãnh nó qua bên này để đi du lịch được không thưa luật sư?
Mình có thể là thử, nếu mình là từ chối thì từ chối, còn không thì thôi Michael chỉ có khuyên đó là trong cái đơn nộp đó thì mình khai đúng hết anh, đừng có khai gì sai hết nha.
Ok, thì mình muốn khai để khỏi xử lý đó. Bữa nào là mình có business thì mình cần cái người qua này du lịch thì du lịch ở là chơi coi công nhỏ nhà được thì xin như vậy thôi, chứ mình nói tức là mình xin để đi qua để lấy cái visa đi du lịch đó.
Dạ vâng anh.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều ha. Cảm ơn chị Như Tuyền nhiều.
Cảm ơn anh. Đến đây thì chúng ta cũng đã vừa vặn hết giờ. Thưa quý vị, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. vào thứ năm tuần tới từ 3:15 đến 3:50. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao sau giờ hội thoại thì vui lòng gọi các số điện thoại sau. Số thứ nhất, văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc quý vị có thể gửi email về cho luật sư Michael Cao tại email address info@cao.law.com. Cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất nhiều. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiệt tình và Michael xin chào quý vị và xin hẹn lại tuần sau.
Dạ vâng, chào tạm biệt luật sư. Thank you.